Mạnh Tử Tuân Khanh liệt truyện. Một, Thái Sử Công nói: Tôi đọc sách Mạnh Tử đến chỗ Huệ Vương nước Lương hỏi: Lấy gì làm lợi cho nước tôi? Không lúc nào không bỏ sách mà than: Than ôi, lợi quả thực là đầu mối loạn vậy. Khổng Tử ít nói lợi là thường đề phòng cái gốc của loạn, cho nên nói theo lợi mà làm thì nhiều sự oán. Từ thiên tử đến người dân thường, cái tệ tham lợi có gì khác nhau? 2. Mạnh Kha người Huyện Châu, thụ nghiệp ở học trò của Tử Tư. Khi đã thông đạo lý, Mạnh Kha sang thờ Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương không biết dùng, ông đi sang Lương. Lương Huệ Vương cũng do dự, thấy những lời Mạnh Kha nói cho là viển vông không sát sự tình. Lúc bấy giờ, Tần dùng thương quân mà nước giàu binh mạnh. Sở Ngụy dùng Ngô Khởi mà đánh thắng làm yếu địch. Tề Uy Vương, Tề Tuyên Vương dùng bọn Tôn Tử Điền Kỵ mà chư hầu hướng về đông chầu Tề. Thiên hạ đang lo hợp tung liên hoành lấy việc đánh nhau làm giỏi, thế mà Mạnh Kha lại nói đạo đức của các đời Đường, Ngu, Tam Đại. Vì thế ông đi đến đâu cũng không được vừa ý. Ông lui về cùng bọn Vạn Chương xếp đặt thứ tự trong kinh thi, kinh thư, thuật cái ý của Trọng Ni làm ra bảy thiên sách Mạnh Tử. Sau Mạnh Kha có bọn Trâu Tử, Tề có ba Trâu Tử. Trước tiên có Trâu Kỵ lấy việc đánh đàn cầm can Uy Vương, nhân đấy được dự chính sự, phong làm thành hầu mà nhận ấn tướng quốc. Ông ta sống trước Mạnh Tử. Thứ đến Trâu Diễn, sống sau Mạnh Tử. Trâu Diễn thấy những vị vua các nước càng hoang dâm, xa xỉ, không hay chuộng đức như bậc đại hiền. Trước sửa đức ở thân mình, rồi sau ban bố đức ấy đến kẻ dân hèn. Châu Diễn bèn xem xét kỹ sự tiêu diệt sinh trưởng của âm dương mà viết ra việc biến chuyển lạ lùng viễn vông, đầu đuôi thiên đại thánh hơn 10 vạn chữ, lời lẽ mong mênh rộng lớn, không giống lời thường thấy. Phải trước nghiệm vật nhỏ rồi cứ suy rộng ra đến chỗ vô bờ bến. Trước kể từ đời nay rồi đi ngược lên đến thời hoàng đế. Các học giả cũng theo đại thể và đời thịnh suy, rồi nhân thế chép những điều lành điều gỡ và các chế độ. Suy xa ra đến khi trời đất chưa sinh, mờ mịt, không thể khảo cứu mà xét đến cùng được. Trước tiên, ông ta kể những danh sơn, sông lớn, hang hốc, cầm thú, các sản vật quý do các thủy tổ sinh ra ở Trung Quốc. Nhân thế, ông ta suy ra đến những cái ở ngoài bể mà người ta không trông thấy được. Trâu Diễn nói: Từ khi khai thiên lập địa đến giờ, năm đức chuyển vận, việc chính trị mỗi thời mỗi khác nhưng đều phù hợp với sự chuyển vận ấy. Cái mà bọn nhà Nho gọi là Trung Quốc chỉ chiếm 1/81 của thiên hạ. Trung Quốc tên là Xích Huyện Thần Châu. Bản thân Xích Huyện Thần Châu có 9 châu, nhưng 9 châu của vua Vũ không được kể vào số châu này. Ngoài Trung Quốc có 9 chỗ như Xích Huyện Thần Châu, tức là Cửu Châu. Rồi ở ngoài Cửu Châu ấy lại có bể nhỏ bao quanh, nhân dân cầm thú không thể giao thông với nhau như ở trong một khu, thế mới là một châu. Có 9 châu như thế, lại có bể cả bao bọc ở ngoài là chỗ trời đất giáp nhau. Học thuật của ông đều đại loại như thế, song tóm lại đều cốt ở nhân nghĩa tiết kiệm, những điều thi hành ở giữa vua tôi trên dưới 6 bậc thân, đấy mới là bắt đầu mà thôi. Các bậc vương công, đại nhân, thoạt tiên thấy thuyết của ông ta đều kính sợ lo lắng, muốn thay đổi theo, nhưng sau không thể làm được. Vì thế, Trâu Tử được trọng ở nước Tề. Trâu Tử đến nước Lương, Lương Huệ Vương ra tận ngoài đồng đón, giữ lễ khách chủ. Trâu Tử đến nước Triệu, Bình Nguyên Quân đi nghiêng người, áo quệt chiếu. Trâu Tử sang nước Yên, Chiêu Vương cầm chổi quét đất đi trước, xin ngồi vào chỗ các đệ tử để thụ nghiệp. Dựng cung kệ thạch, thân hành thờ Trâu Tử làm thầy. Trâu Tử làm ra thiên chủ vận. Trâu Tử đi chơi các nước chư hầu được tôn kính như thế, đâu giống như Trọng Ni bị bỏ đói ở nước Trần, nước Thái, Mạnh Kha bị khốn ở nước Tề, nước Lương. Cho nên Vũ Vương lấy nhân nghĩa đánh trụ mà nên nghiệp vương. Bá Di đói không ăn thóc nhà Chu. Vệ Linh Công hỏi việc chiến trận mà Khổng Tử không đáp. Lương Huệ Vương mưu đánh Triệu, Mạnh Kha nói việc Thái Vương bỏ đất Mân. Họ về đâu phải chỉ biết A Dua theo đời, cầm cái cốt vuông muốn tra vào cái lỗ tròn thì lọt sao được. Có người nói Y Doãn đội vạt mà giúp vua Thang lập được nghiệp vương, Bách Lý Hề cho trâu ăn ở dưới xe mà giúp Mục Công nên nghiệp bá. Trước được hợp ý rồi sao mới đưa các vua ấy đến đạo lớn. Trâu Diễn nói tuy không theo khuôn phép, nhưng nếu đem dùng cũng có cái ý như đem vạt nấu trâu mà nấu gà chăng. Trâu Diễn cùng các thầy ở dưới núi Tắc Môn nước Tề như bọn Thuần Vu Khôn, Thận Đáo, Hoàng Uyên, Tiếp Tử, Điền Biền, Trâu Thích đều làm sách nói việc trị loạn để cầu hợp ý các vua đương thời, nào có thể kể hết được. 3. Thuần Vu Khôn, người nước Tề, nghe rộng, nhớ nhiều, học không chuyên chú vào cái gì, về việc can gián và du thuyết, Khôn hâm mộ tư cách của Án Anh, nhưng lại cốt ở chỗ đón ý nhà vua, nhìn xem sắc mặt. Có người khách đưa Khôn vào ý kiến Lương Huệ Vương, Huệ Vương đuổi các người tả hữu ra, ngồi một mình để tiếp Khôn. Lần thứ hai, Khôn vẫn không nói gì, Huệ Vương lấy làm lạ, trách người khách. Ngươi khen Quản Trọng, Án Anh không bằng Thuần Vu tiên sinh, nhưng lúc ý kiến quả nhân vẫn không được nghe gì. Có lẽ nào quả nhân không đáng để ông ta nói chuyện ư? Tại sao thế? Người khách nói lại với Khôn. Khôn nói, đúng thế, tôi lần trước ý kiến nhà vua, thấy nhà vua đang nghĩ đến việc rong ruổi, lần sau lại ý kiến, thấy nhà vua để ý đến thanh âm, vì thế tôi im lặng không nói gì. Người khách về báo lại đầu đuôi với Huệ Vương. Nhà vua cả sợ, nói, ôi, Thuần Vu tiên sinh thật là thánh nhân vậy. Lần trước Thuần Vu tiên sinh đến thì có người dân ta con ngựa hay, ta chưa kịp coi thì gặp tiên sinh đến. Lần sau, có người dân ta người hát hay, ta chưa kịp thử cũng lại gặp tiên sinh đến. Quả nhân tuy đã đuổi người chung quanh ra ngoài, song lòng riêng quả thực đang nghĩ đến những cái đó. Sao Thuần Vu Khôn lại đến yết kiến, nói chuyện suốt 3 ngày 3 đêm không mỏi? Huệ Vương muốn cho Khôn làm địa vị khanh tướng, Khôn bèn từ tạ để đi. Bấy giờ Huệ Vương lấy xe êm, thắng 4 ngựa, bó lụa, thêm ngọc bích và 100 nén vàng tiễn Khôn. Khôn suốt đời không ra làm quan. 4. Thận Đáo là người nước Triệu, Điền Biền, Tiếp Tử là người nước Tề, Hoàng Uyên là người nước Sở, đều theo học thuyết về đạo đức của Hoàng đế. Lão Tử nhân mở rộng ra, xếp đặt ý nghĩa có thứ tự. Cho nên Thận Đáo làm thập nhị luận, Hoàng Uyên làm thượng hạ thiên, còn Điền Biền, Tiếp Tử đều có lời bàn luận. 5. Trâu Thích là người trong bọn môn đồ Trâu Diễn nước Tề, cũng chọn lọc lấy nhiều điều trong học thuật của Trâu Diễn để chép thành văn. Vì thế Tề Vương khen ngợi Thích. Từ hạng Thuần Vu Khôn trở xuống đều được gọi là Liệt Đại Phu. Nhà vua sai làm cho tòa nhà ở chỗ đường ngã 5 ngã 6, có cửa cao nhà lớn, tỏ sự tôn trọng yêu quý, đón tiếp các tân khách của chư hầu trong thiên hạ, để nói rằng nước Tề mời được các hiền sĩ trong thiên hạ. 6. Tuân Khanh người nước Triệu, 50 tuổi mới đi học ở nước Tề. Học thuyết của Trâu Diễn thì vu khoác, huênh hoang, chỉ nói suông. Trâu Thích thì văn hoa đầy đủ, nhưng khó thi hành. Thuần Vu Khôn thì ở lâu mới có được điều hay. Cho nên người Tề có câu ca, nói trời nói đất là Diễn, vẽ rồng vẽ phượng là Thích, hơ bầu đầu xe là Khôn. Chú thích: bầu đựng dầu của xe tuy hết dầu, nhưng hơi nóng thì còn có dầu chảy ra. Ý nói Thuần Vu Khôn có nhiều trí thức, khó mà hết được. Đọc tiếp: bọn Điền Biền đều đã chết trong thời Tề Tuyên Vương. Tuân Khanh là bậc thầy già nhất, nước Tề tôn kính là Liệt Đại Phu, và Khanh 3 lần làm tế sửu. Có người Tề dèm Tuân Khanh, Tuân Khanh bèn sang Sở. Xuân Thân Quân cho Tuân Khanh làm huyện lệnh Lang Lăng. Xuân Thân Quân chết rồi, Tuân Khanh lui về, nhân làm nhà ở Lang Lăng. Lý Tư có lần đến theo học và sau làm thừa tướng nước Tần. Tuân Khanh ghét chính sự thời dơ đục, nước mất, vua hỏng, luôn luôn nối nhau. Các vua không theo được những đạo lớn mà lo cúng tế, bói toán, tin điều may, điều rủi. Bọn Nho bỉ lậu, câu nệ, nhỏ nhen như bọn Trăng Chu lại dùng lối khôi hài làm rối loạn phong tục. Tuân Khanh bèn xét những hành vi đạo đức của đạo Nho, đạo Mặc, xét nguồn gốc của việc hưng thịnh, bại vong, liệt, thành thứ tự, làm ra sách vài vạn chữ, rồi chết, chôn ở huyện Lang Lăng. 7. Ở nước Triệu cũng có Công Tôn Long chủ trương thuyết cứng và trắng giống nhau và khác nhau, và có lời nói của Kịch Tử. 8. Ở nước Ngụy có thuyết của Lý Khôi về việc dùng hết cái sức của đất. Ở nước Sở có sách Thi Tử, Trường Lô. Ở Châu A nước Tề có sách Hu Tử. Từ Mạnh Tử đến Hu Tử, đời có nhiều sách, cho nên không bằng truyện của những người ấy. 9. Mặc Địch là đại phu nước Tống, giỏi việc chống giữ, chủ trương tiết kiệm trong việc dùng. Có người bảo Mặc Địch đồng thời với Khổng Tử, có người bảo sống sau Khổng Tử. Chú thích: Tư Mã Thiên rất chú trọng đến những nhà tư tưởng gia, không những ông dành một thiên cho Khổng Tử, mà còn nói đến tất cả các nhà tư tưởng của Trung Quốc cổ. Ngoài những thiên nói về Khổng Tử, Lão Tử, vân vân, tác giả còn viết thiên Trọng Ni Đệ Tử Truyện, nói về các học trò của Khổng Tử như Tử Du, Tử Hạ, Nhan Hồi, vân vân, và Thiên Nho Âm Liệt Truyện nói về các nhà nho đời Tần và đời Hán. Hết chú thích. Bình Nguyên Quân, Ngu Khanh Liệt Truyện. 1. Bình Nguyên Quân Triệu Thắng là công tử nước Triệu. Trong hàng công tử, Thắng là người hiền hơn cả. Thắng thích tân khách, tân khách đến độ mấy nghìn người. Bình Nguyên Quân làm tể tướng cho Triệu Huệ Văn Vương và Hiếu Thành Vương, ba lần thôi không làm tể tướng, ba lần trở lại địa vị, được phong ở Đông Vũ Thành. Lầu nhà Bình Nguyên Quân nhìn xuống nhà dân. Nhà dân có người què khập khiễng ra múc nước. Mỹ nhân của Bình Nguyên Quân ở trên lầu trông thấy thế cười rộ. Hôm sau, người què đến cửa nhà Bình Nguyên Quân, nói: Tôi nghe nói ngài yêu kẻ sĩ, sở dĩ kẻ sĩ không ngại xa ngàn dặm mà đến là vì ngài biết quý kẻ sĩ mà khinh thường bọn tỳ thiếp. Tôi không may bị tàn tật, thế mà hậu cung của ngài lại cười. Tôi xin cái đầu con người đã chế nhạo tôi. Bình Nguyên Quân cười đáp: Vâng. Người què đi ra, Bình Nguyên Quân cười mà rằng: Thằng kia lại muốn lấy cớ một nụ cười mà đòi giết mỹ nhân của ta, thật là quá đáng. Rốt cuộc, Bình Nguyên Quân không giết. Được hơn một năm, tân khách, môn hạ, xá nhân dần dần bỏ đi quá nữa. Bình Nguyên Quân lấy làm lạ, nói: Thắng đối đãi với các vị chưa hề dám thất lễ, tại sao nhiều người lại bỏ đi như thế? Một người môn hạ bước ra nói: Vì ngài không giết mỹ nhân đã cười chế nhạo con người què kia, vì ngài yêu sắc đẹp mà khinh thường kẻ sĩ, cho nên kẻ sĩ bỏ đi đó thôi. Bình Nguyên Quân bèn chém đầu mỹ nhân đã cười chế nhạo người què, đoạn thân hành đến nhà người què tạ lỗi. Sau đó, các môn hạ lại dần dần trở lại. Thời bấy giờ, nước Tề có Mạnh Thường Quân, ở nước Ngụy có Tính Lăng Quân, nước Sở có Xuân Thân Quân, đều ra sức thi đua nhau về mặt tiếp đãi kẻ sĩ. 2. Quân Tần vây Hàm Đan. Chú thích: Năm 260 trước Công Nguyên, tướng Tần Bạch Khởi đánh thắng quân Triệu ở Trường Bình. Năm 258 trước Công Nguyên, vây hãm thủ đô của Triệu là Hàm Đan. Đọc tiếp: Vua Triệu sai Bình Nguyên Quân đi cầu cứu, Tôn Sở là minh chủ, Hợp Tung đánh Tần. Bình Nguyên Quân định đem 20 người thực khách, môn hạ có dũng lực và đủ tài văn vũ để cùng đi. Bình Nguyên Quân nói: Nếu dùng văn mà xong xuôi thì tốt, dùng văn không xong thì bất luận thế nào cũng phải uống máu ăn thề ở nơi miếu đường, phải định xong Hợp Tung rồi mới về. Chú thích: Ý nói dùng cách thương thuyết êm đềm mà xong xuôi thì tốt nhất, nếu không phải dùng vũ lực mà ép buộc đối phương. Chính vì vậy nên Bình Nguyên Quân mới mang theo người giỏi cả văn lẫn vũ. Đọc tiếp: Không tìm kẻ sĩ ở ngoài, chỉ lấy trong số thực khách môn hạ cũng đủ. Bình Nguyên Quân chỉ chọn được 19 người, còn ra không đáng lấy, nên không làm sao đủ con số 20. Có người môn hạ là Mao Toại bước ra, tự tiến cử mình với Bình Nguyên Quân. Toại nghe nói ngài sắp Hợp Tung với Sở, định cùng đi với 20 người thực khách môn hạ mà không tìm ở ngoài. Nay còn thiếu một người, vậy xin ngài lấy ngay Toại này cho đủ số mà đi. Bình Nguyên Quân nói: Tiên sinh làm môn hạ ở nhà Thắng đến nay đã mấy năm rồi? Mao Toại đáp: Đến nay đã 3 năm. Bình Nguyên Quân nói: Phàm kẻ sĩ tài giỏi ở trên đời, cũng như cái dùi ở trong túi, mũi dùi phải lòi ngay ra chứ. Tiên sinh ở nhà Thắng đến nay đã 3 năm, xung quanh không thấy ai khen ngợi, tiến cử, thắng vẫn chưa nghe gì, thế tức là tiên sinh không có tài năng, tiên sinh không đi được đâu, tiên sinh ở lại thôi. Chú thích, lặp lại mấy lần chữ tiên sinh để tỏ ý mỉa mai và kiên quyết cự tuyệt. Đọc tiếp. Mao Toại nói, tôi mãi hôm nay mới xin vào ở trong túi đấy thôi. Ý nói từ trước đến nay chưa muốn trổ tài. Nếu Toại tôi sớm ở trong túi thì tất cả cái dùi đều lộ ra ngoài, chứ thèm để lộ cái mũi dùi mà thôi đâu. Bình Nguyên Quân bèn cùng Mao Toại ra đi. 19 người kia đưa mắt nhìn tỏ ý cười Toại, nhưng không nói ra. Khi đến nước Sở, Mao Toại cùng 19 người kia bàn bạc, cả 19 người đều phục. Bình Nguyên Quân bàn với nước Sở về việc hợp tung, nói sự lợi hại như thế nào, suốt từ khi mặt trời mọc cho đến lúc đứng bóng vẫn chưa vào đâu. 19 người bảo Mao Toại, ông lên đi. Mao Toại chống kiếm thoăn thoắt bước lên các bậc thềm, bảo Bình Nguyên Quân, việc hợp tung lợi hay hại thì chỉ 2 tiếng là đủ quyết định. Nay ngài bàn việc hợp tung từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời đứng bóng còn chưa xong là cớ làm sao? Vua Sở hỏi Bình Nguyên Quân, cách làm gì thế? Bình Nguyên Quân nói, đó là xá nhân của thắng đấy. Vua Sở quát, xuống ngay đi, ta nói chuyện với chủ nhà ngươi làm cái trò gì thế? Mao Toại chống kiếm tiến lên. Nhà vua Sở dĩ quát mắng Toại là vì nhà vua cho rằng nước Sở đông người. Nay trong vòng 10 bước thì nhà vua không thể cậy vào chỗ nước Sở đông người được. Tính mạng của nhà vua đang nằm trong tay Toại. Chủ tôi ngồi đấy, tại sao lại mắng nhiếc tôi? Vả chăng Toại nghe, vua Thang chỉ có 70 dặm đất mà làm vương thiên hạ. Vua Văn Vương chỉ có 100 dặm đất mà làm chư hầu thần phục. Họ được như vậy đâu phải vì binh sĩ họ đông. Trái lại, đó chẳng qua vì họ khéo giữ lấy thế, nhờ đó trổ cái oai của họ mà thôi. Nay nước Sở, đất vuông 5.000 dặm, kẻ cầm kích 100 vạn người, đó là chỗ dựa để dựng lên cơ nghiệp bá vương. Nước Sở mạnh như vậy, thiên hạ ai địch nổi? Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một thằng nhãi mà thôi. Nhưng hắn đem mấy vạn quân gây chiến với Sở, đánh một trận thì lấy được đất Yển, đất Xính, đánh 2 trận đốt cháy Di Lăng, đánh 3 trận làm nhục đến tiên nhân nhà vua. Chú thích, Mao Toại nhắc lại chuyện cũ. Việc thứ nhất xảy ra năm 279 trước công nguyên. Năm 279, tướng Tần Bạch Khởi đánh lấy 2 quận Yển, Xính của Sở. Năm 278 trước công nguyên, Bạch Khởi đốt Di Lăng là nơi có lăng tẩm của các vua nước Sở. Nước Sở phải dời đô đến đất Trần. Đoạn này nói Mao Toại giỏi cả văn lẫn vũ. Đọc tiếp. Đó là cái oán trăm đời, nước Triệu lấy thế làm xấu hổ, thế mà nhà vua không biết xấu. Kế hợp tung là vì lợi ích của nước Sở, chứ đâu phải vì lợi ích của nước Triệu. Chủ tôi ngồi đấy mà quát mắng tôi là tại làm sao? Vua Sở nói, vâng vâng, quả thật đúng như lời tiên sinh dạy, tôi xin đem nước nhà theo kế hợp tung. Mao Toại nói, việc hợp tung đã quyết định chưa? Vua Sở nói, quyết định rồi. Mao Toại bảo những người hầu cận của vua Sở, lấy máu gà chó ngựa đem lại đây. Mao Toại bưng chiếc mâm đồng quỳ dâng vua Sở nói, xin nhà vua uống máu định việc hợp tung rồi đến chủ tôi, sau nữa đến Toại. Bèn định việc hợp tung ở ngay trên điện. Chú thích, đoạn này để đáp ứng câu nói của Bình Nguyên Quân, nếu dùng văn không được thì phải dùng vũ lực, nhất thiết phải hợp tung ở ngay trên điện mới nghe. Đọc tiếp. Mao Toại tay trái bưng mâm huyết, tay phải vẫy 19 người kia nói, các anh đem huyết này uống với nhau ở dưới thềm, các anh xoàng lắm, thật là nhờ người ta mà nên việc vậy. Khi định hợp tung xong về đến nước Triệu, Bình Nguyên Quân nói, thắng này từ nay không dám xem xét kẻ sĩ nữa. Thắng xem xét kẻ sĩ nhiều kể có 1.000 người, ít ra cũng có vài trăm, đã tự cho là mình không bỏ sót nhân tài trong thiên hạ. Thế mà nay bỏ sót Mao tiên sinh đấy. Mao tiên sinh đến Sở một phen, làm cho thanh thế nước Triệu được tôn trọng hơn Chính Vạc, hơn Chuông Đại Lữ. Chú thích, Chính Vạc của vua Hạ Vũ Đúc, Đại Lữ là cái chuông lớn đời nhà Chu, 2 vật này đều là những vật quý. Đọc tiếp. 3 tấc lưỡi của Mao tiên sinh mạnh hơn đạo quân 100 vạn, thắng này không dám xem xét kẻ sĩ nữa. Bèn tôn Toại làm thượng khách. 3. Sau khi Bình Nguyên Quân về Triệu, vua Sở sai Xuân Thân Quân đến cứu Triệu. Tính Lăng Quân cũng giả mệnh vua Ngụy, giành lấy quân của Tấn Bỉ đến cứu Triệu. Xem Tính Lăng Quân liệt truyện. Nhưng đều chưa đến, quân Tần vây Hàm Đan gấp, Hàm Đang nguy ngập sắp đầu hàng, Bình Nguyên Quân rất lo lắng. Con người coi trạm ở Hàm Đang là Lý Đồng nói với Bình Nguyên Quân: "Ngài không lo nước Triệu mất hay sao?" Bình Nguyên Quân nói: "Nước Triệu mất thì Thắng bị bắt làm tù, không lo sao được." Lý Đồng nói: "Dân thành Hàm Đang lấy xương người chết mà nấu củi, đổi con cho nhau để ăn, tình thế nguy ngập lắm rồi. Thế mà hậu cung của ngài có đến hàng trăm người, tỳ thiếp thì mặc lụa là, gạo thịt thì thừa mứa. Trái lại, dân áo ngắn không được lành, tấm cám không có đủ mà ăn. Dân nguy khốn, binh khí hết, có người đẽo gỗ làm giáo, làm tên. Trái lại, đồ dùng chuông khánh của ngài vẫn như xưa. Nếu Tần phá nước Triệu, thì ngài làm sao có được những đồ ấy? Nếu nước Triệu còn, ngài lo gì không có? Nay ngài có thể khiến từ phu nhân trở xuống đều ghi tên vào hàng ngũ sĩ tốt, chia việc mà làm, đem tất cả của cải trong nhà ra phân tán để nuôi quân sĩ. Quân sĩ đang trong lúc nguy khốn thì họ dễ cảm thấy ân đức của ngài." Bình Nguyên Quân nghe theo, kết quả có 3.000 người cảm tử. Lý Đồng bèn cùng 3.000 người xông vào đánh quân Tần. Quân Tần vì vậy phải lui 30 dặm, lại gặp lúc cứu binh của nước Sở, nước Ngụy đến, quân Tần bèn rút lui, Hàm Đan được bảo toàn, Lý Đồng chết trận, người cha được phong làm Lý Hầu. 4. Ngô Khanh muốn xin vua Triệu phong thêm đất cho Bình Nguyên Quân, vì Bình Nguyên Quân đã cầu được Tính Lăng Quân đến cứu thành Hàm Đan. Chú thích: xem Tính Lăng Quân liệt truyện. Đọc tiếp. Công Tôn Long nghe vậy đang đêm đi xe ngựa đến yết kiến Bình Nguyên Quân, hỏi: "Long, tôi nghe nói Ngô Khanh muốn xin phong thêm đất cho ngài, vì cớ Tính Lăng Quân đã cứu được thành Hàm Đan, điều đó có hay không?" Bình Nguyên Quân nói: "Có." Long nói: "Việc này rất không nên. Nhà vua cho ngài làm tể tướng nước Triệu không phải vì trong nước Triệu không có ai tài năng và mưu trí như ngài. Nhà vua cắt đất Đông Vũ thành để phong cho ngài không phải vì ngài có công, còn người trong nước thì không có công, mà chỉ vì ngài là thân thích đó thôi. Ngài sở dĩ nhận ấn tể tướng không từ chối vì cớ mình bất tài, được cắt đất không từ chối vì cớ mình không có công, đó cũng vì ngài tự cho mình là thân thích. Này, nếu nhân việc cầu được Tính Lăng Quân cứu Hàm Đan mà xin đất phong, thế tức là ngài một mặt được phong ấp vì cớ là thân thích, lại một mặt kể công được phong như mọi người thường trong nước. Thật là không hợp lý chút nào. Vả chăng Ngô Khanh nắm cả hai mặt, nếu việc thành thì ông ta nắm cái khế đòi nợ ấy để đòi ngài báo ơn, nếu việc ấy không thành thì ông ta vẫn được cái hư danh khiến ngài phải chịu ơn ông ta. Ngài nhất định đừng nghe." Bình Nguyên Quân bèn không nghe lời Ngô Khanh. Bình Nguyên Quân chết năm thứ 15 đời Hiếu Thành Vương nước Triệu, năm 251 trước công nguyên. Con cháu nối dõi đời đời, mãi đến khi nước Triệu mất mới hết. Bình Nguyên Quân hậu đãi Công Tôn Long. Công Tôn Long giỏi lối bằng kiên bạch, tức cứng trắng. Đến khi Trâu Diễn sang Triệu nói đạo lớn, Bình Nguyên Quân bèn truất Công Tôn Long. Chú thích: kiên bạch, tức cứng trắng. Ý nói Công Tôn Long là một nhà danh gia, cốt phân tích rõ danh nghĩa. Trong Thiên Kiên Bạch ở sách Công Tôn Long Tử có nói: kiên, cứng, bạch, trắng, thạch, đá, cho là ba có được không? Không được. Cho là hai có được không? Được. Nghĩa là mắt xem đã thấy trắng mà thôi, không biết nó cứng thì gọi là đá trắng. Tay sờ đá thì biết là nó cứng, mà không biết là nó trắng nên bảo là đá cứng vậy. Kiên cứng, bạch trắng, không thể hợp làm một được. Lý luận của ông nhằm mục đích rút ra những khái niệm trừu tượng từ thực tế và chứng minh những khái niệm này độc lập với nhau. Con ngựa trắng và con ngựa nói chung là hai khái niệm khác nhau, cho nên con ngựa trắng không phải là con ngựa. Cũng vậy, khái niệm người thân thích của nhà vua và khái niệm người dân thường khác nhau, cho nên không thể dùng cách khen thưởng như nhau. Lập luận của ông rất gần lập luận phái Ngụy Biện ở Hy Lạp. Trâu Diễn. Trâu Diễn là người nước Tề với Bình Nguyên Quân, cho rằng cái thuyết của Công Tôn Long là ngụy biện, chỉ khiến người ta mê hoặc, đã vô ích lại hại đến đạo lớn. Đọc tiếp. 1. Ngô Khanh là một kẻ sĩ du thuyết. Ngô Khanh mang dép mo, áo tơi đến du thuyết Hiếu Thành Vương nước Triệu. Ngô Khanh yết kiến lần thứ nhất được nhà vua cho 100 vật vàng. Chú thích: một vật là 20 lạng, 100 vật là 2000 lạng. Đọc tiếp. một đôi ngọc bạch bích. Ngô Khanh yết kiến lần thứ hai được làm thượng khanh nước Triệu, một địa vị tương đương với tể tướng, cho nên hiệu là Ngô Khanh. Nước Tần và nước Triệu đánh nhau ở Trường Bình. Chú thích: xem Liêm Pha, Lạng Tương Như liệt truyện. Đọc tiếp: nước Triệu không thắng, mất một đô úy. Vua Triệu cho mời Lâu Xương và Ngô Khanh vào, nói: quân đánh không thắng, đô úy lại chết, bây giờ quả nhân có nên sai quân cuốn giáp xông vào quân địch không? Lâu Xương nói: vô ích, không bằng sai đại sứ đi cầu hòa. Ngô Khanh nói: ông Xương sở dĩ nói cầu hòa vì cho rằng nếu không cầu hòa thế nào quân cũng thua to, nhưng việc muốn hòa hay không là tùy ở nước Tần. Bây giờ nhà vua hãy nhìn tình thế nước Tần xem nó có muốn đánh bại quân Triệu không. Nhà vua đáp: nước Tần đã dốc toàn lực, nhất định nó chỉ muốn đánh bại quân Triệu mà thôi. Ngô Khanh nói: xin nhà vua nghe tôi, sai sứ đem của quý cầu thân với nước Sở, nước Ngụy. Nước Sở, nước Ngụy muốn nhận của quý nhà vua thì thế nào cũng phải nhận sứ của ta. Một khi sứ của Triệu đã vào nước Sở, nước Ngụy thì Tần cho rằng thiên hạ đã hợp tung và thế nào cũng lo sợ, có như thế mới có thể cầu hòa được. Triệu Vương không nghe, cùng với Bình Dương quân quyết định việc cầu hòa, sai Trịnh Chu vào Tần. Tần nhận Trịnh Chu, Triệu Vương gọi Ngô Khanh đến nói: quả nhân đã khiến Bình Dương quân cầu hòa với Tần, Tần đã nhận Trịnh Chu rồi, ông thấy thế nào? Ngô Khanh đáp: nhà vua không cầu hòa được đâu, quân nhất định bị đánh bại, thiên hạ mừng chiến thắng đều đến Tần cả rồi. Trịnh Chu là người sang vào Tần, Tần Vương và Ứng Hầu thế nào cũng tôn trọng ông ta để lòe với thiên hạ. Chú thích: Ứng Hầu tức Phạm Thư, xem Phạm Thư liệt truyện. Đọc tiếp: nước Sở và nước Ngụy cho rằng nước Triệu đã cầu hòa rồi nên không đến cứu nhà vua. Tần biết thiên hạ không đến cứu nhà vua thì thế nào việc giảng hòa cũng không thể thành. Quả nhiên, Ứng Hầu tôn trọng Trịnh Chu để khoe với những người thiên hạ đến mừng chiến thắng. Và cuối cùng không chịu giảng hòa, quân Triệu thua to ở Trường Bình. Quân Tần bèn vây Hàm Đan, nước Triệu bị thiên hạ cười. 2. Sau khi Tần đã giải vây Hàm Đan, Triệu Vương cho người vào chầu nước Tần, sai Triệu Hách phụng mệnh đi sứ ở Tần, cắt 6 huyện để giảng hòa. Ngô Khanh nói với Triệu Vương: quân Tần tấn công nhà vua mỏi mệt rồi trở về, hay là theo ý nhà vua họ còn đủ sức tiến đánh, nhưng vì thương nhà vua cho nên không đánh. Chú thích: chú ý phương pháp nghị luận của Ngô Khanh, đó là một cách áp dụng phương pháp thăm dò, xem chú thích ở Tô Tần liệt truyện. Tìm cho ra chỗ hở để mà nói, mục đích của nó là không nói thẳng ý kiến của mình, vì có thể làm nhà vua tự ái không chấp nhận, mà dùng những câu hỏi hay giả thuyết trái ngược với điều mình nói đưa ra trước, và làm sao cho nhà vua tự thấy nó mâu thuẫn với lẽ phải, rồi cuối cùng đưa nhà vua đến ý của mình và tấn công vào đấy. Đọc tiếp: nhà vua nói, quân Tần tấn công ta là dốc toàn lực ra mà đánh, chắc chắn vì mỏi mệt cho nên mới về. Ngô Khanh nói, quân Tần đã không dốc toàn lực ra đánh cái mà họ không lấy được, mệt mỏi trở về, nay nhà vua lại cho họ cái mà sức họ không lấy được, như thế là giúp nước Tần để tự đánh mình. Sang năm quân Tần lại đánh nhà vua sẽ không còn cách nào cứu được mình nữa. Nhà vua đem lời của Ngô Khanh nói với Triệu Hách. Triệu Hách nói, Ngô Khanh có thể biết hết được tình hình binh lực Tần không? Dù rằng quân Tần không đủ sức tiến đánh đi nữa, nếu ta không cho họ miếng đất nhỏ như hòn đạn kia, nhưng nếu sang năm Tần lại đánh, liệu nhà vua có khỏi phải cắt đất của mình trong 6 thành để giảng hòa không? Nhà vua hỏi, nếu ta nghe lời ngươi mà cắt đất thì ngươi làm thế nào cho sang năm Tần không đến đánh ta nữa không? Triệu Hách đáp, việc ấy quá thực Thần không dám chắc. Ngày xưa Tâm Tấn giao kết với Tần rất là thân thiết, nay sở dĩ Tần hòa hiếu với Hàn Ngụy mà đánh nhà vua là vì nhà vua thờ Tần không bằng Hàn Ngụy. Thần xin vì vua trừ bỏ cái việc bị đánh vì bội bạc với người thân, mở cửa ải đem lễ vật, cũng hòa thân như nước Hàn nước Ngụy. Nếu làm như vậy mà sang năm lại chỉ một mình vua bị nước Tần đánh, thì đó là vì nhà vua thờ Tần không bằng Hàn Ngụy. Việc đó quả thực Thần không dám chắc. Nhà vua đem điều ấy nói lại với Ngô Khanh. Ngô Khanh đáp, Hách nói nhà vua không cầu hòa, nếu sang năm Tần lại đánh nhà vua có khỏi cắt đất trong 6 thành kia để cầu hòa được không? Trái lại, Nếu nhà vua cầu hòa thì Hách lại không dám chắc thế nào Tần cũng không đánh nữa. Đã thế thì nay tuy nhà vua có cắt 6 thành cũng không có ích gì. Sang năm Tần lại đánh, ta lại cắt cái đất mà nó không đủ sức đánh lấy, nộp cho nó để cầu hòa. Đó là có thuật tự tiêu diệt vậy. Chỉ bằng đừng cầu hòa, Tần có giỏi tấn công đi nữa cũng không thể lấy được 6 huyện. Triệu có chống giữ kém đi nữa cũng không mất 6 thành. Tần đánh chán trở về, thế nào quân cũng mỏi mệt. Ta lấy 6 thành, gọi thiên hạ cùng đánh. Quân Tần mỏi mệt, tức là ta mất thành cho thiên hạ, nhưng được bù lại ở Tần. Như thế nước ta vẫn còn có lợi, chẳng hơn cứ ngồi mà chịu cắt đất, tự làm yếu mình để cho Tần mạnh lên hay sao? Này Hách nói Tần thân với Hàn Ngụy mà lại đánh Triệu, là cho rằng Hàn Ngụy không cứu Triệu mà quân của nhà vua thế nào cũng bị cô lập. Đó là do nhà vua thờ Tần không bằng Hàn Ngụy. Như vậy khiến nhà vua mỗi năm cắt 6 thành để thờ Tần. Làm thế tức là ngồi đấy mà nhìn người ta lấy hết cả thành. Sang năm Tần lại đòi cắt đất thì nhà vua có cho họ không? Nếu không cho thì thế là bỏ tất cả cái công cắt đất ngày trước, lại gây nên cái tai họa bị Tần đánh. Nếu cho thì không còn đất nữa để mà cho. Tục ngữ có câu, kẻ mạnh giỏi tấn công, kẻ yếu không thể chống đỡ. Nếu nhà vua cứ ngồi yên mà nghe theo Tần thì quân nước Tần không khó nhọc gì lại lấy được nhiều đất. Đó là cách làm cho Tần mạnh thêm và Triệu yếu đi vậy. Lấy nước Tần càng ngày càng mạnh mà cắt xẻ nước Triệu càng ngày càng yếu. Kế đó chắc chắn còn kéo dài mãi không thôi. Vả chăng đất của nhà vua có hạn mà đòi hỏi của Tần thì không cùng. Cứ làm theo lối lấy cái đất có hạn để cung phụng cho sự đòi hỏi không cùng, theo tình thế ấy chắc sẽ đi tới chỗ không còn nước Triệu nữa. Vua Triệu bàn bạc chưa quyết định thì Lâu Hoảng từ Tần đến. Triệu Vương bàn mưu kế với Lâu Hoảng, nói: cho Tần đất với không cho Tần đất, đằng nào hơn? Hoảng thoái thác nói: điều đó Thần không biết được. Nhà vua nói: tuy vậy ông cứ thử nói riêng ý của ông xem. Lâu Hoảng nói: nhà vua có nghe chuyện bà mẹ của Công Phủ Văn Bá không? Công Phủ Văn Bá làm quan ở Lỗ, mắc bệnh mà chết. Có hai người đàn bà vì ông ta mà tự sát ở trong phòng. Người mẹ nghe vậy không khóc. Người bảo mẫu hỏi: sao con bà chết mà bà không khóc? Người mẹ đáp: Khổng Tử là người hiền, bị đuổi ở đất Lỗ mà nó không đi theo. Nay nó chết, đàn bà lại vì nó mà tự sát đến hai người. Thế đủ biết nó tệ bạc với bậc trưởng giả mà hậu với đàn bà. Đứng về người mẹ mà nói như vậy thì đó là bà mẹ hiền. Nhưng đứng về người vợ mà nói thế thì không khỏi bị xem là người vợ ghen. Cho nên lời nói thì vẫn là một, nhưng tùy ở địa vị nói ra, cách hiểu của người nghe sẽ thay đổi. Nay Thần mới ở Tần về, Thần nói là không cho thì không phải là mưu kế. Thần nói là cho thì sợ nhà vua cho rằng Thần vì nước Tần cho nên không dám đáp. Giá Thần được bày mưu kế cho đại vương thì không bằng cho là hơn. Chú thích: cách nói này cũng là cách thăm dò. Thí dụ, Công Phủ Văn Bá đưa ra chẳng qua chỉ là một cách rào trước. Lâu Hoảng đưa ra cả hai ý có vẻ khách quan, khiến nhà vua có thể nhìn thấy tình trạng khó xử của Hoảng mà tìm được cách giải quyết. Phương pháp dùng ngụ ngôn để mở đầu ý kiến của mình là một phương pháp thông thường ở thời Chiến Quốc. Trang Tử và Mạnh Tử rất hay dùng. Đọc tiếp. Nhà vua nói: vâng. Ngô Khanh nghe tin vào ý kiến nhà vua, nói: đó là lời trau chuốt bên ngoài, xin nhà vua chớ nghe. Lâu Hoảng nghe vậy lại vào ý kiến nhà vua. Nhà vua lại đem lời nói của Ngô Khanh nói lại với Lâu Hoảng. Lâu Hoảng đáp: không phải thế, Ngô Khanh chỉ biết một mà không biết hai. Tại sao Tần Triệu đánh lẫn nhau mà thiên hạ đều mừng? Là vì họ nghĩ rằng ta hãy dựa vào cái thế của kẻ mạnh mà lợi dụng cái thế của kẻ yếu vậy. Nay quân Triệu bị quân Tần làm nguy khốn, những người thiên hạ mừng chiến thắng chắc chắn đều ở Tần. Cho nên không gì bằng cắt đất ngay mà cầu hòa để cho thiên hạ nghi và làm thỏa lòng Tần. Nếu không, thiên hạ sẽ nhân lúc nước Tần đang nổi giận, lợi dụng nước Triệu đang mệt mỏi để chia sẻ Triệu. Nước Triệu sẽ mất, còn gì mà đối phó với Tần nữa. Cho nên Thần nói Ngô Khanh chỉ biết một mặt mà không biết hai. Xin nhà vua quyết định ngay đi chứ đừng bàn bạc nữa. Ngô Khanh nghe tin vào ý kiến nhà vua, nói: nguy quá, ông Lâu làm cho Tần như thế chỉ khiến thiên hạ thêm nghi, chứ có làm nước Tần vừa lòng đâu. Tại sao ông ta lại không nói cách làm của ông ta là chỉ để cho thiên hạ thấy chỗ yếu của mình? Phải chăng thần nói đừng cho, không phải là nhất quyết đừng cho. Tần đòi nhà vua sáu thành, mà nhà vua lại đem sáu thành đút cho nước Tề. Nước Tề vốn là kẻ thù sâu sắc của Tần. Chú thích: lúc bấy giờ hai nước Tề và Tần đang tranh nhau làm bá chủ chư hầu. Mạnh Thường Quân nước Tề đã tập hợp quân của Hàn Ngụy đánh bại quân Tần ở Hàm Cốc Quan. Tần phải cắt ba thành để giảng hòa. Đọc tiếp: nếu được sáu thành của nhà vua thì sẽ đem tất cả quân lực về hướng Tây đánh Tần. Nước Tề sẽ nghe nhà vua, chắc không đợi nói hết lời. Như thế tức là nhà vua mất đất cho Tề, nhưng sẽ được bù lại ở Tần. Thế là có thể trả cái thù sâu sắc của Tề và Triệu đối với Tần, và tỏ cho thiên hạ thấy ta có sức mạnh dám làm. Nếu nhà vua ban bố điều ấy ra thì binh chưa ra tới biên giới, thần cũng đã thấy Tần đem của cải quý báu đến Triệu, và trái lại, chính Tần phải cầu hòa với nhà vua. Hàn Ngụy nghe nhà vua hòa với Tần, thế nào cũng trọng nhà vua. Họ trọng nhà vua tất sẽ mang vật tinh đến cầu thân với nhà vua. Như vậy, nhà vua sẽ làm một việc mà kết được tình hòa hảo của ba nước, đồng thời địa vị của mình đối với Tần cũng do đó mà thay đổi. Triệu Vương nói: phải. Bèn sai Ngu Khanh sang Đông yết kiến Tề Vương, cùng bàn về việc Tần. Ngu Khanh chưa trở về thì sứ của Tần đã đến Triệu. Lâu Hoảng nghe vậy bỏ trốn. Do đó, Triệu lấy một thành phong cho Ngu Khanh. 3. Được ít lâu, Ngụy xin hợp tung, Hiếu Thành Vương nước Triệu cho mời Ngu Khanh đến bàn. Ngu Khanh qua nhà Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Quân nói: tôi muốn ông theo kế hợp tung. Ngu Khanh vào ý kiến nhà vua. Nhà vua nói: nước Ngụy xin hợp tung. Ngu Khanh đáp: Ngụy sai rồi. Nhà vua nói: vì vậy mà quả nhân vẫn chưa thuận. Ngu Khanh đáp: sai rồi. Nhà vua hỏi: Ngụy xin hợp tung, ngươi nói Ngụy sai, quả nhân chưa nhận, ngươi lại nói quả nhân sai, như thế thì việc hợp tung không làm được hay sao? Ngu Khanh đáp: thần nghe nói nếu nước nhỏ hợp tung với nước lớn thì khi gặp điều lợi, nước lớn sẽ hưởng cái phúc, khi gặp việc thất bại thì nước nhỏ chịu lấy cái vạ. Nay Ngụy là nước nhỏ xin lấy cái vạ, mà nhà vua là nước lớn lại từ chối lấy cái phúc, cho nên thần nói nhà vua sai, nước Ngụy cũng sai. Thần trộm nghĩ việc hợp tung là có lợi. Vua nói: phải. Bèn bàn hợp tung với Ngụy. 4. Ngu Khanh vì việc Ngụy Tề không coi trọng chức Vạn Hộ Hầu và Ấn Khanh Tướng, cùng bỏ trốn với Ngụy Tề. Chú thích: Ngụy Tề là tể tướng nước Ngụy, làm nhục Phạm Thư. Khi Phạm Thư làm thừa tướng Tần, Ngụy Tề sợ chạy sang Triệu ở nhà Bình Nguyên Quân. Quân Tần bức bách, Triệu Vương cho quân vây. Ngụy Tề yết kiến tể tướng nước Triệu là Ngu Khanh. Ngu Khanh liền bỏ Ấn Tướng, cùng Ngụy Tề trốn đến Đại Lương, muốn nhờ Tính Lăng Quân giúp để chạy về phía nam nước Sở. Tính Lăng Quân do dự, Ngụy Tề tự sát. Đọc tiếp: rốt cuộc Ngu Khanh rời khỏi nước Triệu, bị khốn ở Lương. Sau khi Ngụy Tề chết, Ngu Khanh bất đắc ý bèn làm sách, trên góp nhặt sự việc đời Xuân Thu, dưới xem đời gần đây. Sách gồm tất cả tám thiên là các thiên Tiết Nghĩa, Xưng Hiệu, Sủy Ma, Chính Mưu, vân vân, bình phẩm những điều hay dở của nước nhà lúc bấy giờ, đời truyền gọi là sách Ngu Thị Xuân Thu. 5. Thái Sử Công nói: Bình Nguyên Quân là một trang công tử tuyệt vời ở trong đời Ô Trọc, nhưng ông ta chưa biết cái đạo lớn. Tục ngữ nói: lợi làm cho trí mờ. Bình Nguyên Quân tham nghe lời tà thuyết của Phùng Đình. Chú thích: năm 262 trước công nguyên, quân Tần đánh Hàn, tướng Hàn là Phùng Đình đem đất Thương dân Triệu. Bình Nguyên Quân khuyên nhà vua nhận đất ấy. Tần đem quân đến Trương Bình đánh Triệu thua to, 40 vạn quân bị chung sống, thủ đô Triệu là Hàm Đan suýt bị mất. Đọc tiếp: khiến cho quân Triệu bị vây hãm ở Trường Bình, bị chung sống mất hơn 40 vạn, suýt nữa mất Hàm Đan. Ngu Khanh xét tình thế, liệu sự việc bày mưu cho nước Triệu sao mà khéo thế. Đến như việc Ngu Khanh không nỡ để cho Ngụy Tề phải chết, rốt cuộc bị khốn ở đất Đại Lương, người tầm thường cũng biết là không nên, huống bậc hiền tài. Thế nhưng Ngu Khanh nếu không gặp cái cảnh buồn bã cùng cực thì không thể viết sách để cho đời sau biết đến mình vậy.